chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia đã viết, khi tình yêu tới, sự sợ hãi ra đi. Có nhiều cơ đốc nhân, mặc dầu đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong sự dày vò bởi những cảm nghĩ nghi ngờ bản thân và mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đó để được Đức Chúa Trời yêu nhiều hơn. Chúng ta quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài bày tỏ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta trên thập tự giá. Mọi án phạt tội lỗi đã được quăng xa và giải quyết cho tất cả những ai ở trong Ngài. Hiện nay, những người tin nhận Chúa không còn bị lên án nữa. Sự kiện này xua tan sự sợ hãi. Thánh Kinh Thư Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 chép, chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn, cất bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi mà sứ đồ Giăng nói ở đây chính là sợ án phạt. Nhưng chúng ta không còn điều gì phải sợ hãi, vì Thánh Kinh bảo đảm trong thư Roma, chương 8 câu 1. Hiện nay, chẳng còn sự kết án nào đối với những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị xua đuổi bởi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, được giữ chặt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và được hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chẳng phải do bất kỳ việc làm nào của mình, nhưng bởi ân điển và tình thương của Đức Chúa Trời.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Gặp Chúa Giê-xu, ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Không gì vương vấn, tôi vui thoa tình yêu. Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Tố Châu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa tôi, nhạc và lời Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi nước hay là mỗi quốc gia hình như đều có một loại cây tượng trưng hay là tiêu biểu cho nước của mình. Đối với người Việt chúng ta, cây tre là cây thông thường nhất. Cây tre chẳng những được sử dụng tối đa từ thân đến lá, từ cụm măng non đến gốc tre già, nhưng tre cũng là hình ảnh của quê hương với lũy tre xanh. Tại Mỹ đây, người ta nói đến cây sồi hay là cây thông gỗ đỏ cao vút khổng lồ. Người Nhật thì nói đến cây anh đào. Đối với người Do Thái, loại cây tượng trưng cho nước của họ là cây nho, vì nho rất thông dụng. Nho để ăn trái tươi, để làm nho khô, làm bánh và để ép rượu. Mùa nho được hay không chi phối nền kinh tế của cả nước. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa thường dùng hình ảnh cây nho để mô tả đất nước và con dân của Ngài. Khi còn sống trên trần gian này, trước khi chịu khổ nạn, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh cây nho để phán dạy môn sinh và để lại cho chúng ta những lời dạy như sau. Chúa phán, ta là cây nho thật, cha ta trồng cây ấy. Cành nào trong ta không kết quả đều bị Ngài cắt bỏ. Ngài tỉa những cành ra trái để trái càng sai triệu. Các con đã được cha ta tỉa sữa do lời ta dạy bảo. Các con cứ sống trong ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây. Cũng vậy, các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta. Lời dạy này của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Chúng ta đã lần lượt nghe lời dạy, Chúa dạy Chúa là bánh hằng sống, đem lại sự sống cho con người. Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối chúng sinh. Chúa là người chăn chiên hiền lành chăm sóc bảo vệ chúng ta. Chúa là sự sống lại và sự sống đảm bảo cho chúng ta hy vọng ngày sau. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống, cho thấy Ngài là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi của con người. Hôm nay chúng ta nghe Chúa phán Ngài là cây nho thật, nói lên mối tương quan đậm đà thắm thiết mà ta không thể thiếu. Những người quen biết tôi đều biết chữ mà tôi thích nhất là chữ tương quan hay là quan hệ hay là mối liên hệ. Tiếng Anh là relationship. Bạn hãy nghĩ lại mà xem. Cuộc đời của chúng ta là gì nếu không phải là những tương quan, những mối liên hệ, mối quan hệ hàng ngày? Mỗi ngày, chúng ta giao tiếp với người trong nhà, với bạn bè, với người làm cùng sở, với chủ. Khi lái xe ngoài đường, ta đi cẩn thận hay không? Người chung quanh chúng ta lái xe như thế nào? Tất cả đều liên quan đến sự bực dọc hay là nỗi vui mừng trong chúng ta. Mối quan hệ với vợ, với chồng, với cha mẹ, với con cái, với bạn bè và ngay cả với bản thân của mình, tất cả đều chi phối cuộc sống chúng ta. Có cái nhìn đúng về chính mình, không mang mặc cảm ta sẽ vui sống. Trái lại, nếu mang mặc cảm, nếu nghĩ rằng ai cũng ghét mình, ai cũng coi thường mình, chúng ta sẽ dễ buồn phiền và không làm được việc gì. Đó là mối quan hệ với chính mình. Tương tự như vậy với quan hệ với vợ, với chồng, với cha mẹ, với con cái. Hình ảnh cây nho và nhánh nho trong lời dạy của Chúa Giê-xu nói lên mối tương quan quan trọng nhất của con người. Đó là mối tương quan với đấng tạo hóa. Mối tương quan này tốt đẹp sẽ chi phối tất cả những mối tương quan khác. mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người trong hình ảnh cây nho là mối tương quan gì? Đó là mối tương quan sự sống. Sự sống trong ý nghĩa sinh học, như cành cây liền với gốc mới có thể sống được. Suốt cả ngụ ngôn về cây nho và nhánh nho, Chúa nhắc đi nhắc lại những chữ sống trong ta. Ta là cây nho, các con là cành, người nào sống trong ta và được ta sống trong lòng, sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài ta các con chẳng làm gì được. Sống trong Chúa nghĩa là được kết hợp với Chúa, không phải trong một tổ chức, trong một nhà thờ, trong một hội đoàn. Làm thế nào để có mối tương quan mật thiết này? Đây là một huyền nhiệm, nhưng cũng là một sự thật mà nhiều người đã kinh nghiệm. Cành nho ở trong cây nho là một sự phát triển tự nhiên. Ta không thể giải thích được ngoại trừ hai chữ sự sống. Cây nho sống thì tự nhiên đâm chồi nảy lộc, tự nhiên có tược non, có hoa, có lá, có quả. Nó không làm gì cả, sự sống tự nhiên trong đó làm tất cả. Vấn đề vì vậy là làm thế nào để trở nên một phần của cây nho, có phần trong cây nho. Nếu có ai hỏi chúng ta tại sao chúng ta ở trong gia đình này, gia đình kia, tại sao chúng ta là con của người này, người nọ, thì câu trả lời tự nhiên là vì chúng ta sinh ra trong gia đình đó, chúng ta là con của gia đình đó. Tương tự như vậy với việc có sự sống của Chúa. Muốn có sự sống của Chúa, muốn được nhựa sống của Ngài tuôn tràn trong tâm hồn, chúng ta cần phải được sinh ra trong gia đình của Chúa. Thánh Kinh gọi đó là tái sinh hay là sinh lại. Tái sinh không phải là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh là sinh ra làm một con người mới, một tạo vật mới. Ai trong chúng ta cũng có một lần sinh ra trên đời, và sinh lại có thể nói là một sự thoát thai, lột xác để trở thành một con người mới. Đây là một tiến trình không do cố gắng của bản thân, nhưng là một huyền nhiệm do tác động siêu nhiên của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết con bướm là biến thái của con sâu. Thiên Chúa đã làm cho con sâu biến đổi thành cái kén, và trong cái kén đó, con sâu đã thay hình đổi dạng trở thành một con bướm đẹp đẽ. Nếu không biết về sự biến thái, rất khó cho chúng ta tin là con bướm đẹp đẽ kia chính là con sâu xấu xí trước đó. Sự tái sinh hay là sinh lại của con người ở trong Chúa cũng giống như vậy. Đây không phải là cố gắng riêng của chúng ta, nhưng đây là một sức mạnh từ bên trong. Kinh Thánh dạy, người nào ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một tạo vật mới. Ở trong Chúa có nghĩa là được kết hợp với Chúa, liên kết với Ngài, để cho sự sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống của mình. Cái khác biệt của đạo Chúa chẳng những ở đối tượng chúng ta tin là chính Thiên Chúa, nhưng cũng ở phương cách cứu rỗi. Phương cách cứu rỗi của con người là tu thân tích đức, là lấy công chuộc tội, là đóng góp cho sự cứu rỗi của mình. Nhưng phương cách của Thiên Chúa là biến đổi con người từ bên trong, biến đổi con người thành một tạo vật mới, ban cho con người sự sống và sức sống để con người tự nhiên kết quả. Đó là hình ảnh của một cây nho sinh trái. Cây nho không làm gì cả, nó chỉ nhận sự sống và sức sống từ gốc nho. Người tin Chúa là người trở về với cội nguồn, đặt lòng tin nơi Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Cuộc đời vô vị, ghê sợ, đáng ghét như đời sống của một con sâu, thành một cuộc đời thanh thản, thỏa mãn, tung tăng bay lượn như những cánh bướm. Một khi đã ở trong Chúa, một khi đã được sinh ra trong gia đình của Ngài, kết quả là một cái gì tự nhiên, không còn là một cố gắng nữa. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa, quý vị và tôi, chúng ta là cành nho mà Chúa là gốc. Chúng ta được giao tiếp với Ngài luôn luôn, và sự sống của Ngài tuôn tràn qua chúng ta để chúng ta sống một đời sống có kết quả. Nếu quý vị chưa đặt lòng tin nơi Chúa, đây là lúc cho quý vị suy nghĩ về ý niệm rất quan trọng này. Quý vị hãy nghĩ lại xem, cuộc đời của chúng ta là gì? Chẳng qua là kết hợp của những mối quan hệ khác nhau. Quan hệ giữa chúng ta với vợ, với chồng, với anh em, chị em, với con cái, với cha mẹ, với bạn bè, với chủ, với người làm cùng sở, với bạn học cùng trường, mà ngay cả với chính mình nữa. Quý vị có thấy là khi một mối quan hệ tốt, thì những mối quan hệ khác cũng theo đó mà tốt đẹp không? Ngược lại, chỉ cần hụt hạt với chính mình, mối quan hệ với bản thân chưa được tốt đẹp thì cũng chẳng sống với ai được. Chính vì vậy mà Thiên Chúa muốn chúng ta nghĩ đến mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ với chính Ngài, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Một khi có mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, thì mọi tương quan khác sẽ theo đó mà trở nên tốt đẹp. Chúng ta sẽ không phải cố gắng để sống đạo đức nữa, mà chỉ cần để cho sự sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống, làm cho chúng ta sống kết quả, làm cho cuộc đời chúng ta bay lượn tung tăng như những cánh bướm, không còn là sâu bọ xấu xí nữa. Chúng ta cần nghe lại lời Chúa phán dạy và áp dụng cho chính mình. Chúa Giê-xu phán, ta là cây nho thật, cha ta trồng cây ấy. Cành nào trong ta không kết quả đều bị Ngài cắt bỏ, Ngài tỉa những cành ra trái để trái càng sai triệu. Các con đã được cha ta tỉa sửa do lời ta dạy bảo. Các con cứ sống trong ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây. Cũng vậy, các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta.
Anh kia yêu thương.
vừa nghe ca khúc Muôn Đời Chúc Tôn, nhạc và lời Đặng Ngọc Quốc, được trích trong CD Dưới Ánh Mặt Trời. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có hai vợ chồng kia thấy mình suốt mấy năm qua quá bận rộn, không có thì giờ nghỉ ngơi, cũng không có thì giờ cho con cái, nên định mùa hè này sẽ lấy 2 tuần vacation. Hai vợ chồng đều đồng ý là mình cần nghỉ, nhưng khi bàn đến chuyện sẽ đi đâu, làm gì, thì lại không đồng ý với nhau. Ông chồng muốn đi cắm trại, bà vợ muốn về thăm cha mẹ. Ông chồng nói rằng khi nào cần thăm thì về thăm, còn những ngày nghỉ hè là của gia đình, đừng gộp chung 2 chuyện vào với nhau. Ông cũng phàn nàn là về thăm gia đình không nghỉ ngơi được, vì nhà lúc nào cũng ồn ào, lại cứ phải ngồi hàng giờ để nghe ông bà cụ kể chuyện đời xưa. Về đó bà vợ ông phải lo nấu nướng cho cả nhà, lại phải nghe tâm sự của bố mẹ và các em, nên vợ chồng cũng không có thì giờ với nhau. Cuối cùng, ông chồng nhất quyết là ông chỉ muốn đưa gia đình đến một nơi mát mẻ, yên tĩnh để cắm trại. Đối với ông, đó mới thật là nghỉ ngơi. Bà vợ không đồng ý. Bà nói mỗi lần gia đình đi cắm trại là bà phải lo quá nhiều thứ, nên thêm mệt chứ chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Bà phải chuẩn bị quần áo, thức ăn cho suốt mấy tuần, rồi còn phải đem thuốc men và đồ dùng cho từng người. Hễ đi càng xa và càng lâu thì bà càng phải lo lắng nhiều. Đã thế, bà còn bị mệt vì ở ngoài trời thiếu tiện nghi, bị mất ngủ vì lạnh, vân vân. Theo ý bà, cách nghỉ hè khỏe và ít tốn kém nhất là về thăm gia đình. Lại được một công 2 chuyện, vừa đi chơi, vừa thăm các cụ, sợ những lúc khác không có dịp về thăm. Thế rồi hai vợ chồng người nào cũng cho ý của mình là đúng, không ai nghe theo ý ai, nên cuối cùng chuyến nghỉ hè mới còn trong trứng nước phải bị hủy bỏ. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta luôn luôn phải đối diện với những quyết định chung, lớn hoặc nhỏ. Và vợ chồng thường có những cái nhìn khác nhau, có ý kiến khác nhau. Trong những trường hợp đó, chúng ta phải quyết định theo ý của người nào để tránh bất hòa và phiền giận nhau. Đây là lúc chúng ta cần đến tinh thần vâng phục. Nhưng ai sẽ vâng phục ai? Chúng ta thường nghe câu phu sướng phụ tùy, nghĩa là chồng nói vợ nghe. Nhưng còn khi vợ nói thì sao? Nếu lúc nào và việc gì vợ cũng phải nghe lời chồng, còn chồng không phải nghe vợ, thì gia đình có thật hạnh phúc không? Thưa quý vị, không một phong tục nào, văn hóa nào hay sách vở nào của con người dạy chúng ta những tiêu chuẩn sống cao đẹp và thực tế như tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Vì thế chúng ta sẽ nhìn vào lời Kinh Thánh dạy để biết vợ chồng phải cư xử với nhau như thế nào để đời sống được hạnh phúc. Đến đây chúng tôi xin phép mở ngoặc và chia sẻ với quý vị bí quyết để có một đời sống bình an và hạnh phúc. Bí quyết đó gồm có 3 bước đơn giản như sau. Bước thứ nhất, tìm đọc Kinh Thánh để biết những nguyên tắc Chúa dạy cho đời sống con người. Thứ hai, đặt lòng tin nơi Chúa và dâng cuộc đời cho Chúa cai quản và hướng dẫn. Và thứ ba, tập tinh thần mềm mại, khiêm nhường, sẵn sàng làm theo lời Kinh Thánh dạy. Khi chúng ta biết lời Chúa dạy, đặt lòng tin nơi Chúa và sẵn sàng làm theo lời Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta nghị lực và khôn ngoan để áp dụng những tiêu chuẩn của Kinh Thánh vào đời sống. Lúc đó đời sống chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui, bình an và hạnh phúc dù trong hoàn cảnh nào. Bây giờ xin kính mời quý vị cùng nghe lời Kinh Thánh dạy về cách sống và cư xử của mỗi người. Sứ đồ Phao-lô viết: Vậy hãy giữ cho khéo về cách ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Và một trong những cách cư xử khôn ngoan mà Thánh Phaolô nêu tiếp theo đó là hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. Trong gia đình, khi vợ chồng kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, có nghĩa là chồng nói vợ nghe và vợ nói chồng nghe. Chúng ta đều biết câu thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Đây là điều ai cũng biết, nhưng có mấy ai áp dụng được. Vốn là con người ích kỷ, lúc nào chúng ta cũng thấy ý của mình là hay, là đúng, và muốn người khác nghe theo, chứ ít có ai sẵn sàng nghe theo ý của người khác. Trong gia đình thường thường vợ không muốn nghe lời chồng, mà chồng cũng bỏ ngoài tai ý kiến hay lời nói của vợ. Chính vì vợ chồng thiếu tinh thần vâng phục lẫn nhau mà gia đình luôn luôn có những nan đề không giải quyết được. Về tinh thần vâng phục trong hôn nhân, Thánh Kinh dạy: hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Có lẽ quý ông rất thích mạng lệnh này của Chúa, vì Chúa dạy rõ ràng là vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự. Có ông chồng kia, khi biết câu kinh thánh này thì nói với vợ: bà thấy chưa, Chúa biểu bà phải vâng phục tôi trong mọi sự, vì vậy bà đừng có cãi lời tôi nữa. Tuy nhiên, không phải vì Chúa phán vợ phải vâng phục chồng nên các ông chồng có toàn quyền trên vợ, muốn sai bảo hay đòi hỏi gì cũng được. Trái lại, Chúa cũng dạy rằng người làm chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Chúa không bao giờ đòi hỏi hội thánh, tức là người tin Chúa, phải vâng phục Ngài một cách vô lý, như làm những điều sai quấy hay những điều quá sức mình. Chúa cũng không đòi hỏi hội thánh phải vâng phục Chúa để thỏa đáp những yêu cầu ích kỷ của Ngài. Trái lại, Chúa muốn chúng ta vâng phục Ngài trong tất cả những điều mang lại lợi ích cho chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta và muốn đời sống chúng ta được hạnh phúc. Chúa cũng không bao giờ bắt buộc người nào phải vâng phục Ngài. Thật ra, nếu muốn vợ vâng phục mình như vâng phục Chúa, các ông cần trước hết noi gương Chúa, đối xử với vợ cách yêu thương và hy sinh như Chúa đối với hội thánh. Trong bất cứ một mối liên hệ nào, yếu tố vâng phục cũng rất là quan trọng. Khi chúng ta sống chung hay làm việc chung với nhau, phải có thứ tự trên dưới, người này phải phục người kia thì mới đưa đến kết quả tốt đẹp. Trong hôn nhân cũng vậy, vợ phải vâng phục chồng vì chồng là chủ gia đình, là người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để hướng dẫn vợ con. Nếu người vợ nào muốn cầm quyền trên chồng hay ngang bằng chồng, tức là không để chồng làm chủ gia đình, thì gia đình đó sẽ bị xáo trộn. Có nhiều bà vợ thường muốn lấn quyền chồng. Các bà vợ này đồng ý rằng chồng là cái đầu của gia đình, nhưng lại muốn làm cái cổ để xoay cái đầu đó theo ý mình. Người như thế là không sống đúng với vai trò của người làm vợ. Khi Chúa truyền phải vâng phục chồng, không có nghĩa là người đàn bà có giá trị kém người đàn ông. Vì Kinh Thánh cũng dạy rằng trong Chúa Cứu Thế, nam nữ đều bình đẳng và có giá trị như nhau. Trong gia đình của người làm theo lời Chúa dạy, không có vấn đề chồng Chúa vợ tôi, cũng không có chuyện vợ lấn quyền chồng, nhưng cả hai đều kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Lúc thì chồng nói vợ nghe, lúc thì vợ nói chồng nghe. Có như thế mới giữ được hòa khí trong gia đình. Hầu hết các ông được Chúa ban cho tính bộc trực, có gì thì nói ra ngay. các ông cũng thường chỉ để ý những việc lớn và hay có tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Các bà trái lại trầm lặng tế nhị hơn, để ý đến tiểu tiết và kiên nhẫn hơn. Nếu hai bên đều tôn trọng ý kiến của nhau và vâng phục nhau, thì có thể bổ khuyết cho nhau trong nhiều phương diện. Nhờ đó có thể giúp ý kiến cho nhau và giúp nhau tránh những lỗi lầm trong đời sống. Nếu một người vợ không vâng phục chồng, sẽ dễ có những quyết định sai lầm trong việc giao tiếp với bên ngoài trong những vấn đề lớn lao. Còn nếu người chồng không nghe theo ý kiến của vợ, sẽ dễ vấp váp trong những vấn đề tế nhị và làm mất lòng người chung quanh.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năng quyền, bước chân phòn vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con người được tạo dựng cho cõi đời đời do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 và câu 27 chép: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thưa quý vị, trong hai câu kinh thánh tôi vừa đọc, câu 26 nói đến ba ngôi Đức Chúa Trời thảo kế hoạch tạo dựng loài người và đồng ý đi đến việc tạo dựng loài người theo kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta chú ý đến chữ hải ở một động từ thì mệnh lệnh cách. Câu 27 nói đến thành phẩm được tạo dựng nên. Động từ trong câu này ở thì hiện tại hoàn tất. Như vậy con người được tạo thành đã giống như ý định về sự đồng thuận của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong đoạn 2 câu 7 sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết được cách thức mà Đức Chúa Trời thực hiện việc tạo dựng con người và cũng biết được kết cấu nội tại của con người. Hay nói rõ hơn là chúng ta biết được con người được tạo thành bởi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bụi đất là vật chất. Yếu tố thứ hai sinh khí từ Đức Chúa Trời để con người có sự sống. Yếu tố thứ ba là hình tượng của Đức Chúa Trời, con người có linh hồn. Vậy con người là một tổng thể vật chất và thần linh của thế giới hữu hình và siêu hình của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc Truyền Đạo đoạn 3 câu 11. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng người. Chúng ta đi đến một kết luận, vậy con người được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của Ngài để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết con người phạm tội là do nghe và làm theo lời cám dỗ của ma quỷ. Khi đã phạm tội, con người bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn phước hạnh gọi là vườn Ê-đên, và Đức Chúa Trời giới hạn sự sống của loài người. Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép rằng đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Là người ai cũng muốn được sống trường thọ, sống đời đời chẳng bao giờ chết. Khi còn nhỏ học tiểu học, thì nhà trường tập trung học sinh đi đến sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng. Mỗi học sinh đều cầm cờ và phải hô to: Đức Quốc Trưởng Bảo Đại Vạn Tuế. Vài năm sau, nhà trường tập trung học sinh trong sân vận động này, bấy giờ hô to câu khẩu hiệu Ngô Tổng thống muôn năm. Rồi vài chục năm sau, lúc bị tập trung cải tạo ở trong tù, người ta bắt buộc chúng tôi phải hô to một câu khẩu hiệu khác. Nhưng thưa quý vị, tất cả những người đó đã qua đi. Phải, bản năng của con người là muốn sống lâu, vì chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chính chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên chúng ta được tạo dựng để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, một ngày nào đó con tim của quý vị mệt mỏi không muốn đập nữa, thì Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép, đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Ngày đó linh hồn quý vị sẽ đi về đâu? Lời Kinh Thánh chép vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Thưa quý vị, điều chắc chắn là quý vị sẽ có một ngày chấm hết cho thể xác trên trần gian này, nhưng đó chưa phải là chấm dứt cho linh hồn của quý vị. Quý vị có đồng ý như vậy không? Lời Kinh Thánh chép ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 1, và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Khi quý vị hiểu rõ cuộc sống không chỉ có ở đây, trên trần gian này, mà nhận ra rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ để chuẩn bị cho cõi đời đời, thì quý vị sẽ bắt đầu một cuộc sống khác hẳn đi. Quý vị sẽ không còn sống ích kỷ nữa, quý vị sẽ không còn sống cho mình nữa, quý vị sẽ không còn buồn giận ai nữa, cho mệt thể xác và mệt con tim. Cuộc đời trên đất này đem đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Chính vì sự nhiều sự lựa chọn nên chúng ta bị mệt mỏi, và chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta quên đi sự lựa chọn chính yếu, đó là sự lựa chọn để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, để sống cho cõi đời đời chỉ có hai lựa chọn, thiên đàng hay địa ngục. Sự lựa chọn cho cõi đời đời nằm trong mối tương giao mỗi người với Đức Chúa Trời trong thời gian mà chúng ta sống trên trần gian này. Nếu quý vị học biết được sự yêu thương của Đức Chúa Trời và đáp lại lời kêu gọi của Ngài để sống cho sự yêu thương và sự trông cậy trong con yêu dấu của Ngài, thì quý vị đang được mời đến sự sống trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Khi quý vị bắt đầu sống trong ánh sáng của cõi đời đời, và điều đó sẽ thay đổi cách quý vị quan hệ, thực hiện nhiệm vụ và đối diện với mọi hoàn cảnh đều khác đi. Khi quý vị càng sống gần Đức Chúa Trời, thì mọi sự khác trên đời này sẽ trở nên nhỏ bé, bấy nhiêu. Khi quý vị sống trong ánh sáng của cõi đời đời, thì những giá trị của quý vị sẽ thay đổi. Quý vị dùng thời gian và tiền bạc cách khôn ngoan hơn, và quý vị chú ý nhiều đến các mối liên hệ và nhân cách thay vì muốn nổi tiếng hay giàu sang. Phao-lô nói, nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là lỗ vậy. Thưa quý vị, nếu thời gian quý vị sống trên trần gian này là tất cả những gì quý vị có trong cuộc đời này, thì tôi đề nghị quý vị hãy bắt đầu tận dụng nó ngay. Quý vị bỏ đi chuyện làm lành lấn dữ, hãy quên đi hậu quả của hành động mình. Quý vị hãy nuông chiều theo cái tôi và bản tính xác thịt của mình đi, vì những hành động của quý vị không còn để được lâu dài đâu. Thưa quý vị, không ai đồng ý để làm như vậy cả, vì ngạn ngữ Việt Nam có câu, trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Thưa quý vị, sự chết thể xác không phải là điểm dừng cuối cùng của con người. Vì khi chúng ta đến thăm gia đình có tang chế, chúng ta thường ăn cần hỏi, em ấy, anh ấy, chị ấy, ông cụ ấy, bà cụ ấy đã qua đời khi nào? Chứng tỏ điều chúng ta thừa nhận, sự chết không phải là điểm dừng cuối cùng của con người, mà đó chỉ là một sự chuyển tiếp sang cõi đời đời. Cho nên, sẽ có những hậu quả đời đời ứng với việc quý vị làm trên đất này. Thời điểm duy nhất mà hầu hết mọi người nghĩ về cõi đời đời chính là trong đám tang. Truyền đạo đoạn 7 câu 2 chép rằng, đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. Nhưng những suy nghĩ trong giờ phút tham dự tang chế thường thì nặng tình cảm và có khi còn oán trách Đấng sáng tạo nữa. Nhưng sự thật là sống mà phủ nhận sự chết thể xác, cũng như không chấp nhận điều sẽ phải xảy đến, thì điều này là một suy nghĩ không lành mạnh. Kinh Thánh nói đến, chỉ có kẻ dại mới sống cả một cuộc đời này trên trần gian mà không chuẩn bị cho cõi đời đời. Luca đoạn 12 câu 20 chép rằng, song Đức Chúa Trời phán cùng người này rằng, hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẽ thuộc về ai? Truyền đạo đoạn 12 câu 1 nhắc nhở, trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng tạo hóa người. Và truyền đạo đoạn 12 câu 6 nhắc nhở người lớn tuổi, hãy tưởng nhớ Đấng tạo hóa người trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãi ra trên diện. Đức Chúa Trời đã tạo dựng quý vị để sống cho cõi đời đời với Ngài. Quý vị đã có mối liên hệ với Ngài chưa, để hưởng được sự sống trong cõi đời đời, phước hạnh mà Chúa đang dành cho quý vị? muốn Phật hết lòng.
Nguyện cha nghe con cầu khấn khi bình minh, là nguồn suối tuôn chảy tâm hồn. Nguyện suy tư đạt ý Chúa luôn từng giây, dâng tâm linh đẹp trắng trong chân thành. Lời nguyện Chúa Chúa lắng nghe lời con, thầm tạ Chúa ơn cao sâu dài. Thánh Linh Chúa nhìn thấy trăm lời ngợi khen, lòng con dâng biết ơn chân thành.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, hiện nay điện thoại rất được thông dụng tại nước Hoa Kỳ, và trong những năm gần đây, các hãng điện thoại có thêm những dịch vụ mới để phục vụ khách hàng. Một trong những dịch vụ thường được sử dụng được gọi là Caller ID. Nếu không nộp đơn với hãng điện thoại để xin ngăn chặn, số điện thoại của chúng ta sẽ được chuyển đi, và người nhận phone nếu có dịch vụ Caller ID sẽ biết được số phone của người gọi khi điện thoại reo. Người được gọi có thể nhìn vào số điện thoại hiện ra trên một bộ phận đặc biệt và quyết định nên hay không nên trả lời điện thoại. Một dịch vụ miễn phí khác cũng rất hữu dụng là trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể gọi số 911 để được sự cứu giúp nhanh chóng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp đường dây bị bận vì nhiều người gọi vào. mặc dù rất được thông dụng, nhưng các dịch vụ điện thoại nhiều khi làm ngăn trở hoặc không đáp ứng được nhu cầu của người gọi. Thượng Đế là đấng yêu thương và quyền năng, luôn luôn đáp lời khi chúng ta kêu cầu Ngài. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 116, câu 1 và câu 2 chép: Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Nhưng có một điều ngăn trở chúng ta thông công với Thượng Đế, đó là tội lỗi của chúng ta. Thi Thiên thứ 66 câu 18 chép: Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nếu quý vị muốn được tha thứ tội lỗi để có sự thông công với Cha Thiên Thượng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thư chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giê-xu ngự trị trong tâm hồn con, để con có được mối thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ái tín nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 953. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 953 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa. Và niềm tin.